Chương 4 Bồ Tát Đạo. Kinh Hoa Nghiêm được phiên dịch ra chữ Hán có 3 bản: Tứ Thập Hoa Nghiêm gồm 40 quyển, Lục Thập Hoa Nghiêm gồm 60 quyển và Bát Thập Hoa Nghiêm gồm 80 quyển. Theo tôi, dù là bộ nào, trọng tâm của Kinh Hoa Nghiêm vẫn ở 3 phần chính. Phần đầu là tánh khởi hay Như Lai xuất hiện làm chúng ta hình dung được Đức Phật. Đức Phật của Kinh Hoa Nghiêm không có mô hình cố định, nhưng đó là sức sống của muôn loài, muôn vật trong vũ trụ, không có gì không phải là Phật. Nghĩa lý này đã được triển khai trong phần trước. Phần quan trọng thứ hai của Kinh Hoa Nghiêm nói về Bồ Tát Đạo. Kinh Hoa Nghiêm vẽ ra lộ trình Bồ Tát trải qua 52 chặng đường tu chứng, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, từng bước tiến tu lên. Thứ nhất, Bồ Tát thập tính. Chặng đường thứ nhất của Bồ Tát Đạo là phát tâm hay tính tâm. Kinh Pháp Hoa gọi là căn lành. Vì có căn lành mới tin được. Người không có căn lành, dù chúng ta nói gì họ cũng không nghe. Từ căn lành khởi lên tính tâm. Thực tế cho thấy người tu được đều có một cái gì mang mát trong lòng, đó là căn lành. Vì vậy, từ thuở nhỏ chưa thấy chùa bao giờ, nhưng sau gặp giáo lý Phật, họ tự phát tâm mạnh, cảm thấy thân thương, gần gũi lạ thường. Điều này thể hiện rõ nét trong cuộc sống của người tu vì phát bồ đề tâm, khác với người bất hạnh đi tu hay tu vì miếng ăn, vì quyền lợi. Vì bồ đề tâm đi tu, tức đã có trồng căn lành với Phật, họ sanh tính tâm một cách dũng mãnh, xả bỏ dễ dàng tài sản, thân mạng. Từ xưa đến nay, người thật lòng cầu đạo không hề nghĩ đến ăn mặc, phải trái, hơn thua, hiện tướng giải thoát thật dễ thương. Họ luôn luôn nhường quyền lợi cho người và gánh vác việc cực khổ, có thể vào rừng sâu hay lên núi cao cầu đạo. Đức Phật đắc đạo cũng vì phát bồ đề tâm cầu đạo. Chúng ta không thấy được điều này, nhưng khi Ngài thành Phật rồi, chúng ta mới biết. Bản thân tôi cũng vậy, cái tôi cầu người xung quanh không biết, nhưng thành quả của tôi có thì người mới biết nhân lành tôi gieo trồng. Vì vậy, người thành nên đạo nghiệp đều phải có quá trình hành đạo, và việc hành đạo này đều tùy thuộc vào bồ đề tâm. Tất yếu họ phải có sự hy sinh đánh đổi, còn người khác thì là đà dưới mặt đất, kinh dí như cỏ, chỉ cầu cơm ăn áo mặc, suốt đời tu cũng ở trong nhân gian. Cầu vô thượng bồ đề tu, mỗi ngày phải kết thành quả khác. Tại sao chúng ta phát bồ đề tâm? Chắc chắn tính tâm sanh ra không đơn giản. Phải gặp Phật, tức gặp được đấng trọn lành, thì nương theo tu dễ lắm. Ta có căn lành rồi, và gặp Phật là phát tâm liền. Nhưng ta chưa gặp Phật mà phát tâm bồ đề và gặp được thánh tăng thì cuộc đời cũng thay đổi. Gặp thánh tăng, lòng chúng ta an ổn liền, như Huệ Khả cầu đạo khắp nơi, nghe nhiều cũng đã chán nản mệt mỏi. Chỉ gặp tổ bồ đề Đạt Ma chưa nói gì, lòng Ngài đã an. Có thể khẳng định, muốn phát bồ đề tâm phải gặp Phật hay Bồ Tát, Thánh Tăng, thì hình ảnh thánh thiện của các ngài mới bắt đầu đập vào tim óc ta, sẽ dẫn chúng ta đi suốt cuộc đời và nhiều đời sau nữa trên đường thánh đạo. Ý này được Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là sơ phát tâm thủy thành chánh giác, nghĩa là bắt đầu từ đó chúng ta thành Phật, tức có một ông Phật trong tâm ta rồi và dùng đức hạnh nuôi lớn tâm ta. Mới vào đạo phải ăn chất đề hồ, không thể ăn thứ khác. Nương được bậc chân tu cao đức, niềm tin chúng ta lớn dần. Trái lại, gặp thầy tà, bạn ác, bồ đề tâm chúng ta sẽ chết. Thật vậy, nếu thấy bạn đồng tu đủ thứ xấu ác, người lớn thì mệt mỏi, bệnh hoạn, chúng ta sẽ chán nản, bỏ cuộc. Riêng tôi, nhìn thấy xá lợi của Hòa Thượng Thiện Hoa, cảm nhận đó là kết tinh của những tháng ngày quyết lòng phụng sự đạo mà tôi đã ký thác tình cảm với Ngài. Chính bậc thầy đức hạnh ấy sẽ nuôi lớn bồ đề tâm chúng ta. Không có vị chân tu làm chứng tín, sao tu được? vì phát tâm dễ nhưng nuôi được tâm này mới khó. Sống thọ làm nhiều việc lợi ích cho đạo, mãn duyên thì an nhiên thị tịch. Con đường tu của vị thầy làm biểu tượng cho chúng ta theo là như vậy. Phật tại thế phát bồ đề tâm ở Phật thánh tăng dễ dàng, nên ở thời đó nhiều người được an lành đắc đạo. Thời kỳ chúng ta không có Phật hay không có người tiêu biểu cho pháp thân Phật, làm sao chúng ta phát tâm được? Vì vậy, người phát tâm được ở đời này phải biết là nhờ căn lành lớn. Các bậc chân tu đều cho biết họ sống bình thường như mọi người, nhưng tự nhiên có ý thức tu hành nhàm chán thế gian. Có thể nói, nhiều đời trước chúng ta đã tu và căn lành đời trước mới tác động cho chúng ta phát tâm bồ đề được. Tìm được thiện tri thức hay linh sơn cốt nhục, dù họ không cùng quốc tịch với ta, ta vẫn cảm nhận họ là bạn đồng hành. Ta và họ hiểu nhau, thân thương với nhau, tin tưởng, kính trọng nhau một cách kỳ diệu. Linh sơn cốt nhục, tức bạn chân linh, chân tánh, đồng ý nguyện cầu vô thượng bồ đề như ta. Giữa ta và họ tác động qua lại, giúp đỡ nhau. Điều này rất cần cho việc hành đạo, thăng hoa tri thức, đạo đức. Không hiểu nhau chỉ làm bạn dắt nhau lên quả đường. Từ chân tánh hiện thân đại sĩ, giữa hồng trần chẳng nhiễm bụi trần. Từ chân tánh hiện lên cuộc đời, họ là đại sĩ, Bồ Tát lớn, tất nhiên không quan tâm đến tầm thường của thế gian. Tuy sống trên cuộc đời, nhưng họ thường trú ở chân tâm, vượt qua hàng rào thức uẩn, tức những nghĩ tưởng lăng xăng mà kinh thường gọi là tâm duyên ý mã. Kết bạn với những người như vậy, chúng ta dễ tiến tu. Với tính tâm phát xuất từ chân tánh, gặp Phật ở chân tánh và được Phật gia bị, họ thường nghĩ đến Phật, trí tự sáng ra, tạo thành thế giới quan, theo đó sống giữa cõi hồng trần mà không bị mọi người tác động quấy rầy. Thật vậy, thâm nhập và an trú trong thế giới thanh tịnh tuyệt vời, buông bỏ tất cả nhẹ nhàng. Người có nói gì, làm gì, họ cũng không để tâm đến. Được an vui hạnh phúc trong pháp màu thì bước ra cuộc đời, gió bụi còn làm gì được họ? Đó là thế giới của Hoa Nghiêm. Còn sống bình thường ngày ba bữa, nghe chỗ có tranh chấp thì vội chạy đến góp ý là thế giới của chúng sanh quay cuồng trong sanh tử. Tu đến đây, niềm tin không lay chuyển, dù là cư sĩ hay tu sĩ, làm mọi việc đều vì đạo. Hành Bồ Tát đạo theo tinh thần Hoa Nghiêm, lấy niềm tin làm chuẩn. Đức Phật dạy, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức lành. Đứng về mặt quan hệ giữa con người với nhau trong đoàn thể, trong xã hội, người mà không được ai tin, chắc chắn không làm được gì. Đối với người Nhật, chữ tín rất quan trọng, người thất tín coi như bỏ đi. Tượng Tỳ Lô Giá Na bằng đồng thật vĩ đại ở Nhật Bản, do Thánh Vũ Thiên Hoàng đề xướng đúc vào thế kỷ thứ 9, là biểu thị của niềm tin theo tinh thần Hoa Nghiêm, lấy lời Phật dạy làm lẽ sống. Nhờ niềm tin, chúng ta mới trở thành tốt, thăng hoa cuộc sống từ địa vị phàm phu tiến đến Phật quả. Riêng tôi, nếu không tin Phật, thì giờ này chẳng thể tồn tại. Nhờ niềm tin tuyệt đối mới dám xả thân hành đạo, vượt qua mọi gian nguy. Tôi thường nghĩ, chỉ cần Phật biết và chứng minh công đức nên không sợ, không tiếc gì cả. Những người thiếu đức tin thì khó có thể đi xa, gặp cám dỗ đe dọa, họ thay đổi liền. Tất nhiên, luẩn quẩn trong sanh tử, chỉ lấy khôn dại của cuộc đời để lừa dối nhau. Bước đường tu của chúng ta trong giai đoạn thập tín nhằm xây dựng niềm tin mình cho vững chắc ở Tam Bảo. Phát tâm Bồ Đề và trụ thập tín, làm sao gắn liền niềm tin tuyệt đối với Phật, sống chết với đạo và truyền niềm tin vững mạnh ấy cho người. Thiết nghĩ, nếu chúng ta chưa tin trọn vẹn vào giáo pháp Phật, làm sao chúng ta có thể dạy người tin Phật? Tôi trầm mình sống trong giáo nghĩa đại thừa, tin tuyệt đối, không gì có thể làm thay đổi. Từ đó, từng bước sống với áo nghĩa kinh. Chúng ta thọ giới đại thừa cũng thọ từ niềm tin vững chắc. Chúng ta tin chắc chắn giới thể thanh tịnh. Người thọ giới tướng nhưng không tin kiên định, một lúc họ phá giới. Trái lại, với lòng tin kiên cố, dù ta phải gặp nhiều khó khăn, nhưng dần dần phiền não cũng rơi rụng. Kết cuộc ta cũng là con Phật, thủy chung với Phật. Không có niềm tin vững chắc như vậy, dù có làm gì chăng nữa, chẳng qua chỉ là lừa dối nhau. Ngoài ra, tôi thường tâm niệm cuộc đời là quán trọ, tranh thủ làm việc tốt rồi về với Phật. Việc càng khó, tôi càng thích thú, tự nghĩ đó là dịp may để chứng tỏ tấm lòng của tôi đối với Phật. Giả sử ta bỏ mạng nửa chừng, tất cả đều chấm dứt, nhưng ta tin anh linh trong sáng còn tồn tại, sẽ đưa ta đến với Phật hoặc làm hành trang tốt đẹp hơn cho kiếp lai sinh. Tin chắc như vậy, ta nỗ lực hành Bồ Tát Đạo để tâm hồn trong sáng, càng làm tâm càng sáng. Đi theo lộ trình Hoa Nghiêm, chúng ta tin Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn và tin chúng ta sống theo lời Phật dạy cũng sẽ đạt quả vị Phật như Ngài. Ngoài ra, chúng ta tin rằng nếu sống đúng chánh pháp thì Như Lai sẽ khiến người tốt đến làm bạn đồng học. Theo Bồ Tát Đạo, chúng ta không tu một mình, phải có Bồ Tát quyến thuộc là những người tốt, Bồ Tát mười phương nhiếp trì, các ngài cảm đức mà đến với chúng ta. Vì vậy, chúng ta quyết tâm tu, không sợ đơn độc, có Bồ Tát hộ niệm và hộ pháp Long Thiên che chở. Đây là điểm khác biệt với chủ trương chỉ tin tự lực. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta đi tắt, ta chưa phát huệ, không phải là Bích Chi Phật, chưa thấu triệt Tứ Thánh Đế, không phải A-La-Hán. Nhưng muốn phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo, ta phải lấy niềm tin làm chính, tin vào tha lực. Ta không có trí tuệ, không quán được sanh khởi, vận hành của các pháp, nên không giải quyết việc được. Tuy nhiên, vì là việc của Phật, ta làm cho Phật nên trở thành dễ dàng. Nếu việc thực sự là của Phật thì chư tăng hoan hỷ, Phật tử nhiệt tình đóng góp, còn việc của riêng ta thì ta phải tự lo. Thật vậy, theo kinh nghiệm hành đạo của riêng tôi, các khóa đào tạo giảng sư ở cả hai miền Nam Bắc vừa qua thành tựu viên mãn. Tôi tự nghĩ, việc này hoàn toàn vượt ngoài khả năng. Nhưng tôi tin ở lực Phật gia bị để tôi có thể thừa hành công việc cho Ngài. Cảm nhận như vậy, tôi làm trong niềm thanh thản. Mọi việc tổ chức, tiền bạc, giáo sư, tăng ni, học hành đều do Phật quyết định. Thời tiết nhân duyên đến thì việc phải thành. Vì là việc của Phật nên Ngài tác động cho đàn việc phát tâm hiến cúng, các vị tôn đức, những nhà trí thức có học vị cũng phát tâm tham gia. Tôi không có gì ngoài niềm tin vững chắc nơi Phật. Thiển nghĩ, người tu Đại Thừa phải trụ pháp không. Ta không có gì, ta phải thay Phật giữ Như Lai Tạng. Nói cách khác, chúng ta làm tôi cho Phật, đừng khởi niệm tham, dù chỉ một đồng xu cũng thọ quả báo. Tất cả đều của Phật, ta đóng góp phần mình là hành Bồ Tát Đạo. Theo lộ trình Hoa Nghiêm, hành Bồ Tát Đạo mà không có trí tuệ, không có đức hạnh và vượt ba A Tăng kỳ kiếp. Nhưng làm được việc nhờ phát tâm Bồ Đề, tin ở Phật, Phật không gia bị, chắc chắn không làm được gì. Riêng tôi không bằng ai, xuất thân từ tu sĩ nghèo, nhưng Phật lực gia bị tạo thắng duyên cho tôi làm đạo. Chưa chứng duyên giác quả mà thành tựu việc nhờ Phật huệ soi sáng, tự nhiên ứng xử đúng trong từng tình huống khác nhau. Qua những chứng nghiệm tự thân ấy, tôi càng tin vững ở sự liên hệ chặt chẽ giữa ta và Phật, các ngài hộ niệm cho ta và Bồ Tát mười phương giúp đỡ, cũng như hộ pháp thiện thần hộ trì cho người truyền bá chánh pháp sau khi Phật diệt độ. Hành đạo với niềm tin sâu sắc ấy, trải qua tất cả thử thách của cuộc đời, tiêu biểu bằng con số 10. 10 lần chúng ta vượt khó để khẳng định niềm tin kiên cố của chúng ta trên đường tiến tu Bồ Tát Đạo, gọi là thập tính. Thứ hai, Bồ Tát thập trụ. Sau khi xây dựng được niềm tin kiên cố của thập tính, đến giai đoạn 2 là thập trụ, gồm có 10 cấp bậc khác nhau từ thấp lên cao. 1. Sơ phát tâm trụ. Bậc thứ nhất của Bồ Tát thập trụ là sơ phát tâm trụ, tức quyết lòng hướng đến vô thượng đẳng giác. Đường đi đến vô thượng đẳng giác gai góc, nhưng phải hướng tâm mạnh ở đó, trụ vững không thay đổi. Các vị tổ sư thường nhắc chúng ta giữ tâm ban đầu là tâm này. Dù hoàn cảnh thế nào, chúng ta vẫn trụ vững chắc ở Bồ Đề Tâm. Thuở mới tu, tôi vô chùa thấy thực tế cuộc sống không giống như người ta đồn. Thần thông biến hóa đâu không thấy, chỉ thấy toàn là cực khổ. 3 giờ khuya phải thức, ăn uống đạm bạc, làm việc thật nhiều. Trên bước đường tu, vượt qua thử thách lớn này, chúng ta mới được bất tư nghị khác. 2. Nhị địa trụ. Trước kia, ta chưa phát tâm Bồ Đề, ăn miếng trả miếng. Nay tu theo Hoa Nghiêm, lập hạnh Bồ Tát, tiến sang bước thứ hai, ta khởi tâm thương xót chúng sanh, không giận, kể cả người gây khó khăn hại ta. Không khởi tâm thương chúng sanh mà cầu Bồ Đề là đọa địa ngục. Chúng sanh gây khó khăn, ta coi họ là người ơn, đó là trụ vững ở địa thứ nhì, oán nó thì không tu được. Tôi làm đạo, bước đầu thấy người gây khó khăn cũng giận, muốn đánh trả, nhưng nhận ra ý Phật dạy, tập thay đổi lần, nghĩ rằng nhờ họ không làm, ta có việc làm, nhờ họ chống phá, ta nổi tiếng. Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi rằng, nhờ có người giữ, người lành mới nên. Không có thử thách, ta dễ trở thành tăng thượng mạng, được tân bốc, ta mau rớt xuống 9 tầng địa ngục. Ở hiền vị thứ nhất, giai đoạn 1, chúng ta hướng về vô thượng Bồ Đề. Bước sang giai đoạn 2, thương người đánh phá ta, tức hướng tình thương đến chúng sanh. Thứ ba, tu hành trụ. Những gì Phật dạy trong kinh điển phải gắn liền vào đời ta, rời bỏ pháp Phật chắc chắn rớt vào ma sự. Trên tinh thần đó, chúng ta phải luôn an trụ tam giải thoát môn, nghĩa là làm gì cũng được, nhưng đừng đánh mất áo tu, bản chất thầy tu, nhất định ở trong cửa giải thoát là không môn, không phải phiền não môn. Hoàn cảnh xã hội thế nào cũng không tác động cho ta phiền não. Đầu tiên học giáo lý nhưng không bị vướng mắc giáo lý. Học Phật Pháp để chúng ta thâm nhập không môn hay thiền môn, sống với chân tâm, không sanh vọng tâm tham đắm. Cần phải trụ tâm vì tự biết ở trong sanh tử, phiền não đảo điên luôn bao vây làm khổ chúng ta. Có lúc niềm tin chúng ta vững vàng, kiên cố, nhưng cũng có lúc cảm giác mình lao đao trong bể khổ. Ở giai đoạn thập trụ, dù sống bủa ba đào thế nào, cũng cố nâng tâm mình lên. Trụ pháp không, nghĩa là vượt ngoài ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quan trọng là hành uẩn và thức uẩn. Hai uẩn này thường đua nhau hành hạ chúng ta. Thức uẩn cho chúng ta suy nghĩ, phân biệt, tính toán. Nhưng hiểu biết ấy thường thúc bách chúng ta, phiền não nhân đây nổi dậy liên tục. Trên bước đường tu, tôi hay cân nhắc điều này. Tống Nhân Tông gọi là ba trù lãng khởi, tức sóng to gió lớn trên cuộc đời luôn dồi dập tâm thức chúng ta. Hành uẩn là âm mưu chống đối do thức chỉ đạo, biết và hành trong tâm luôn gây nhức nhối cho ta. Khi nào vượt trên thức uẩn, hành uẩn, chúng ta không hiểu biết và đối phó theo kiểu người đời, thả nổi thì mới đằng không được. Ba trù lãng khởi như vậy, nhưng chúng ta nổi lên mặt nước thì không bao giờ bị dở thuyền. Chống lại sức nước thì phải dở thuyền, nhưng chịu xuôi theo dòng nước thì nước cuốn trôi, đưa vào biển khổ. Phải nâng mình trên ngọn sóng thức uẩn và hành uẩn. Chúng ta có ngũ uẩn, biết tất cả nhưng không sử dụng khôn dạy của người đời. Khi bị đẩy, kéo, người khác không vững tâm nên dở thuyền, hoàn tục trôi mất. Trong khi ta nhờ trụ tâm, tinh vững nên trụ vững mới tồn tại và thăng hoa được. Trụ tâm vững trong Phật Pháp nhưng sống trong cuộc đời làm mọi việc là tùy duyên. Đó là tâm niệm của người đi theo lộ trình Hoa Nghiêm. Tùy thuận thế duyên vô quá ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hoa. Ngược lại, chúng ta cố chấp một điều gì sẽ bị cuộc đời đập chết liền. Thật vậy, diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Nghĩa là lo diệt trừ phiền não nhưng không hết là bệnh của thầy tu. Càng diệt nó càng nổi dậy. Tuy nhiên không diệt nó mà hướng về chân như, không dính líu gì đến cuộc đời thì cũng rớt vô không tưởng. Vì vậy cần phải theo lập trường tùy thuận thế duyên vô quái ngại. Gặp công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, ta đứng ở vị trí của họ mà nói chuyện, cảm thông. Tinh thần này cũng được tiêu biểu trong kinh Duy Ma. Duy Ma là tâm trống không, nhưng đối với cuộc đời, không có việc tốt nào mà không có Ngài tham dự. Trên đường hành đạo, tôi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa này. Tôi tồn tại đến ngày nay nhờ tham gia tất cả phong trào, từ công tác từ thiện của quận cho đến thành phố, hoặc sinh hoạt với Viện Khoa học Xã hội, không từ chối việc gì, nhưng tôi vẫn là tôi. Tất cả mọi việc đối với tôi đều tùy duyên, chỉ là hoa đốm trong hư không. Còn cái thật bên trong, ai biết được tôi là gì? Chỉ có Phật biết. Khi trụ được tâm, ta làm việc cảm thấy thú vị lạ, người không biết được ta nghĩa là không biết tâm trụ pháp của ta. Các Bồ Tát trụ tâm, sống với tâm, họ hiểu nhau dễ dàng, ở gần nhau thì thanh tịnh hòa hợp, cách xa nhau thì vẫn cảm thông hộ niệm cho nhau. Thiết nghĩ trụ trong pháp Phật với niềm tin kiên định sẽ cảm nhận những điều kỳ diệu khó giải thích được cho người ngoài cuộc hiểu. Đó là pháp giới của Hoa Nghiêm. Bước chân vào rồi thật thú vị vô cùng, không gì có thể đánh đổi được. Ý này được kinh Hoa Nghiêm diễn tả là Phật Thăng Tu Di Đảnh Sơn ở cung trời Đao Lợi, ngồi trong diệu pháp đường, nói về sự phát tâm của Bồ Tát và sự an lành của các ngài trên bước đường hành đạo. Tôi quan sát thấy rõ ý của Phật dạy. Quả thật, cuộc đời đầy sóng gió, nhưng các bậc cao tăng lướt sóng gió, cứu chúng sanh không chút nhọc nhằn, và các ngài cũng hoàn toàn an ổn, không bị cuộc đời quấy rầy. Còn đối với chúng ta, hành đạo thật vất vả, nhưng thành quả chẳng được là bao. Thậm chí, có người vừa hành Bồ Tát đạo, vừa giận, vừa khóc. Nếu làm một cách khổ cực, nhưng chỉ chuốc lấy quả báo không tốt dồn dập đến, phải tự biết thật sự chúng ta phá pháp mà lầm tưởng là mình lo cho đạo. Thăng Tu Di Đảnh Sơn, nghĩa là Phật dạy chúng ta vượt qua ngũ ấm thân, vui buồn, dinh nhục của cuộc đời đối với chúng ta vô nghĩa. Mới bước vào nhà thậm thâm di diệu, thiên ma không vô được, thì chắc chắn người đời còn cách xa. Đến đây mở cánh cửa cho Bồ Tát tu hành, theo đó thân thọ hình có khổ đau, nhưng tâm không đau khổ. Sớm muộn gì thì ai cũng phải già, bệnh, chết, nhưng bằng mọi cách chúng ta không để cho tâm bị chi phối. Dùng tâm thức thăng tu di đảnh sơn và thâm nhập diệu pháp đường nghe Phật thuyết pháp. Phật là Phật huệ và Pháp là Pháp âm hiện bày trong tam thế gian, tức bài Pháp sống. Lúc ấy, chúng ta không lập y lời Phật, nhưng dùng trí tuệ quán sát sự sống của người, vật, thấy rõ tình cảm, phước báo, nghiệp chướng của chúng sanh và ta tùy theo đó mà nói Pháp tương ứng. Đó mới thật sự là chân thật Pháp. Theo Đại Thừa hành Bồ Tát Đạo, mỗi người làm một việc khác nhau, công việc ở mỗi nơi cũng khác nhau, có bao nhiêu công tác thì có bấy nhiêu Bồ Tát xuất hiện giúp cho Phật Pháp tồn tại. Việc tu hành của chúng ta là làm thế nào đúng thời, đúng chỗ, đúng người, đúng việc thì mới thành công. Vào diệu pháp đường, nghe pháp âm do Phật huệ thuyết, thấy được tương quan, tương duyên tồn tại của con người và muôn loài. Ý thức như vậy, chúng ta giúp nhau thăng hoa, tạo thành thế hổ tương sinh tồn, khác với cạnh tranh sinh tồn giết hại nhau để sống. Tất cả nương nhau cùng phát triển, cho đến cỏ cây hoa lá cũng trang nghiêm làm đẹp cuộc đời. Tu theo Hoa Nghiêm, nhìn thấy cái đẹp của muôn loài, cái đáng kính trọng của mọi người, chúng ta dễ sanh tâm hoan hỷ. Lên Tu Di Đảnh Sơn thâm nhập diệu pháp đường, Phật mới dạy pháp thập trụ. Chắc chắn Phật không ngồi dạy như chúng ta, nhưng có thể hiểu sống trong diệu pháp đường rồi, niềm tin chúng ta vững chắc, khác với sự tin tưởng của người bình thường. Vì vậy, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, tâm ta vẫn an trụ Phật Pháp. Chúng ta tự kiểm xem có trụ Pháp, vui với Pháp hay không. Nếu sống được với Pháp Phật, chúng ta quan sát trần thế, thấy tất cả đều mang an vui cho chính ta. Không trụ tâm trong Phật Pháp mà hành Bồ Tát Đạo, thì mọi việc đều trở thành ma sự, phải thọ quả báo. Trên bước đường tu, nhiều người tốt, nhưng vì tâm chưa an trụ Pháp Đại Thừa, hành Bồ Tát Đạo gặp chống phá, tâm họ cũng thay đổi theo, buồn vui, sân hận và đọa. Thật vậy, kết quả tu hành theo kinh ghi thì quá lớn, nhưng vì chúng ta không trụ Pháp Đại Thừa nên Phật không hộ niệm, Bồ Tát không gia bị và chư thiên không bảo vệ, dẫn đến thực tế không được lợi lạc gì, khiến cho niềm tin sụp đổ, rớt xuống cuộc sống tầm thường, vô nghĩa, cuối cùng chán nản cũng bỏ tu. Theo kinh nghiệm hành đạo của riêng tôi, trụ vững chắc Pháp Đại Thừa, hành Bồ Tát Đạo thì phải có những điều bất tư nghì đến với chúng ta. Trước tiên, gặp hoàn cảnh khó khăn, dùng trí bình thường không giải quyết được. Dùng trực giác, không theo suy nghĩ, không theo sách vở, lại dễ dàng thành công. Đó là vô sư trí, tự nhiên trí hay Phật lực gia bị cho ta có nhận thức sáng suốt, quyết định đúng, hy sinh cao và đạt kết quả tốt đẹp, có bạn tốt đến hợp tác giúp đỡ ta. Ở chỗ hiểm nguy, chúng ta vẫn an lành, nhờ có hộ pháp che chở trong vô hình, và trên thực tế được người có quyền thế, thậm chí người đối nghịch cũng giúp ta thoát nạn. 4. Sanh quý trụ. Vì an trụ không môn, huệ bắt đầu sanh, thấy được sự thật của cuộc đời, tức thấy được nhân duyên sở sanh pháp. Pháp này khi tu nhị thừa thuộc về duyên giác thừa, ta trụ được trong pháp Phật, không cần để ý bên ngoài, sự vật không để trong lòng. Nhưng từng bước thấy biết sáng hơn, việc tốt đẹp tự động tìm đến ta, thể hiện tinh thần chân không diệu hữu. 5. Phương tiện cụ túc trụ. Tất cả Phật sự tự nhiên thành tựu, giả sử cần chùa, cần đệ tử thì những thứ này có đủ, không cần thì không có, không gì vướng bận tâm, ta vẫn an trụ pháp không. Mọi việc đều là phương tiện hành đạo, chúng tự thành, không cần giữ gìn, quản lý, vẫn không mất mát, hư hao. Vua Tống Nhân Tông ca ngợi việc làm của thầy tu hoàn toàn thanh thản, tốt đẹp tự nhiên, không trái ý. Ban ban như ý, chủng chủng hiện thành. 6. Chánh tâm trụ. Trên bước đường tu, đương nhiên có ác ma song hành với chúng ta, tác động của chúng không bao giờ chấm dứt. Tuy nhiên, vượt qua được thử thách này, chứng được chánh tâm trụ, thì mặc tình cho ngoại đạo nói đủ điều, chúng ta càng vững tâm ở Phật đạo hơn nữa. Trái lại, không thành tựu pháp này, nghe người khuyên lơn một lúc, ta sẽ thay đổi theo họ. Có chánh tâm trụ, ta thấy đó là nhờ ngoại đạo bày vẽ đủ thứ, từ trong rừng rậm tà kiến ấy mà ta nhận chân được chánh đạo. 7. Bất thoái trụ. Ở các giai đoạn trước, Bồ Tát phát triển được tự thân là nhờ Phật lực, Bồ Tát lực gia bị. Nay đạt đến vị trí bất thoái, có Phật hay không vẫn tu. Bồ Tát đã chuyển sang phần tự lực đứng vững, không thầy cũng tu, không bổn đạo cũng vẫn trang nghiêm, tuy ở nơi vắng vẻ một mình nhưng vẫn đầy đủ oai nghi. Đức hạnh thể hiện trong cuộc sống của Bồ Tát không phải giả dối, có người nhìn thấy mới trang nghiêm. 8. Đồng chân trụ. Nhờ đạt bất thoái trụ, có được pháp thứ 8 là sống thanh thản nhẹ nhàng, nhưng đức hạnh của Bồ Tát không ai sánh bằng. Thật vậy, vì đồng chân trụ, mọi việc làm phát xuất từ chân tánh thanh tịnh, không giữ lời giữ ý, mà lời nói và ý tứ vẫn thanh tịnh, tác động cho người an vui. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống của Bồ Tát như ăn uống, ngủ nghỉ, nói năng, đi đứng đều toát lên sự thanh cao, ai thấy cũng kính trọng. Nói cho dễ hiểu, từ trong lòng Bồ Tát hoàn toàn trong sạch nên hiện ra bên ngoài việc gì cũng tốt. Khác với người làm bộ, giữ gìn bề ngoài nhưng trong tâm không thanh tịnh, chỉ có thể đè nén xấu dở lúc bình thường, đến lúc ngủ thì nó tự động bung ra không giữ được. 9. Pháp dương tử trụ. Pháp dương tử là con của Phật. Đạt được tư cách này không thấy họ tu nhưng được nhiều người kính trọng, làm được nhiều Phật sự lớn lao. Vị trí của họ cao tột hơn hẳn mọi người, được kinh ví như con của vua, thì dù còn nằm nôi cũng là hoàng tử hơn cả các quan đại thần đầu bạc. 10. Quán đảnh trụ. Bồ Tát ở quả vị này có năng lực thay thế Phật, được Phật thọ ký thay ngài tuyên dương chánh pháp. Đó là 10 thứ bậc của Bồ Tát thập trụ tu chứng hiền vị.